Nhật ký Chuta số 365. 12 sai lầm thường gặp trong mục vụ Chuta. Đức ông Stephen Rossetti, nhà Chuta của giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, vừa có bài viết nhan đề Exercise Diary number 365. 12 common mistakes in deliverance ministry. Nghĩa là nhật ký Chuta số 365. 12 sai lầm thường gặp trong mục vụ Chuta. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Chúng tôi nhận được rất nhiều email hỏi và yêu cầu được tư vấn riêng. Rất tiếc chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân như vậy. Việc này thuộc thẩm quyền của các nguồn lực địa phương của các bạn. Tuy nhiên, tôi có thể nêu ra một số sai lầm và khó khăn thường gặp mà mọi người mắc phải trong mục vụ Chuta có thể hữu ích. Sau đây là 12 lỗi thường gặp. Thứ nhất, ma quỷ đang đọc được suy nghĩ của tôi. Ma quỷ có thể cho chúng ta biết tương lai. Thực ra ma quỷ không thể đọc được suy nghĩ hay tiên đoán tương lai. Chúng rất trực giác, nhưng thực tế không thể đọc được suy nghĩ trong đầu chúng ta. Điều này rất quan trọng, bởi vì việc tin rằng ma quỷ có thể đọc được suy nghĩ của anh chị em sẽ khiến chúng ta kiểm soát quá mức và gây ra nỗi sợ hãi. Hơn nữa, chúng không biết tương lai. Chỉ có Chúa mới biết. Hãy cẩn thận khi gán cho những tạo vật sa ngã của Ngài quyền năng thần thánh. Thứ hai, ma quỷ là những kẻ tuân thủ luật pháp và chỉ bị ảnh hưởng nếu tôi cầu nguyện chính xác. Đây là một chút cầu kỳ. Nó khiến người ta ám ảnh về việc liệu họ có cầu nguyện hoàn hảo hay cầu nguyện đúng với ý định đó hay không. Sự ám ảnh này liên quan nhiều đến tư duy ma thuật hơn là lời cầu nguyện chân chính. Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của anh chị em, dù lời cầu nguyện có kém cỏi hay lộn xộn đến đâu. Ngài lắng nghe trái tim anh chị em và đáp lại. Hơn nữa, ma quỷ có thể là những kẻ tuân thủ luật pháp, nhưng thành thật mà nói, chúng ta không nên quan tâm. Ma quỷ không nắm quyền kiểm soát. Chúa mới là người nắm quyền, và Chúa không phải là người vụ luật. Ngài không áp dụng luật một cách máy móc, từng câu từng chữ. Thứ ba, tâm lý học không quan trọng. Vấn đề của tôi là tâm linh. Việc bị quỷ ám thực sự là một vấn đề tâm linh. Tuy nhiên, quỷ dữ thường thao túng con người thông qua những tổn thương tâm lý của họ. Chúng tôi nhận thấy rằng sự kết hợp giữa các liệu pháp tâm linh và chữa lành nội tâm thường thông qua liệu pháp tâm lý hoặc một hình thức tư vấn nào đó là phương pháp chữa lành tốt nhất và toàn diện nhất. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị mọi người nên tìm đến các chuyên gia tư vấn và liệu pháp phù hợp với đức tin Công giáo của chúng ta. Thứ bốn, linh mục ra tay trừ quỷ và tôi ngồi đó thụ động chờ Ngài làm công việc của Ngài. Mặc dù khách hàng không thường xuyên nói chính xác những lời đó, nhưng đây là một quan niệm sai lầm phổ biến. Chúng tôi áp dụng quy tắc 70-30. 70% công việc do khách hàng thực hiện và 30% do linh mục và đội ngũ giải thoát thực hiện. Khách hàng phải là những người tham gia tích cực và hoàn toàn cam kết với một chế độ tâm linh chuyên sâu. Nếu không, sự giải thoát sẽ bị cản trở. Điều này có nghĩa là họ phải sống đức tin bằng cách đóng chặt các cánh cổng ma quỷ, lãnh nhận các bí tích, xưng tội và rước lễ thường xuyên, giải thoát hàng ngày và các lời cầu nguyện khác, và sống một cuộc sống đức hạnh. Thứ năm, tôi hàng ngày cầu nguyện với Chúa bảo vệ và giải cứu nhưng không hiệu quả. Một lần nữa, đây là một đường lối gần giống với phép thuật hơn. Lời cầu nguyện luôn hiệu quả ở chỗ Chúa luôn lắng nghe lời cầu nguyện của anh chị em. Ngài có thể không ban cho anh chị em điều anh chị em muốn, nhưng Ngài sẽ luôn ban cho anh chị em điều anh chị em thực sự cần. Chúng ta cần kiên trì cầu nguyện và tin cậy Chúa. Thứ sáu, tôi phải có một người trừ tà, nếu không tôi sẽ không bao giờ được giải thoát. Chỉ có khoảng 150 nhà trừ tà ở Hoa Kỳ, nhiều quốc gia thậm chí không có nhà trừ tà nào cả. Một cuộc trừ tà là một ân sủng tuyệt vời khi cần thiết cho những người bị quỷ ám hoàn toàn. May mắn thay, đại đa số không bị quỷ ám và do đó không cần đến. Hầu hết những người bị quỷ ám có thể được hỗ trợ đầy đủ bằng những lời cầu nguyện giải thoát. Các tín hữu có quyền được lãnh nhận các bí tích, nhưng trừ tà không phải là một quyền như thế. Phương tiện giải thoát thông thường đến từ việc sống một đời sống tâm linh công giáo sốt sắng và trung thành. Nếu ai đó thực sự bị quỷ ám và không có nhà trừ tà nào, thì sống một đời sống công giáo trung thành và tin tưởng vào sự quan phòng và giúp đỡ của Chúa như mọi khi là con đường cần đi. Thứ bảy, ai đó đã nguyền rủa tôi. Đó là lý do tại sao tôi gặp rất nhiều rắc rối trong cuộc sống. Bị nguyền rủa bởi một người thực hành thế giới đen tối quả thực có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống. Tôi đã chứng kiến điều đó. Nhưng có những người gặp vấn đề trong cuộc sống lại tin rằng một phù thủy nào đó mà họ không thể xác định được đang gây ra vấn đề cho họ. Đáng buồn thay, cuộc sống này có thể là một vũng nước mắt đối với nhiều người mà không phải do lời nguyền hay bùa chú gây ra. Điều quan trọng là chúng ta đừng nhìn thấy lời nguyền hoặc ma quỷ ở khắp mọi nơi. Thứ 8. Cảnh giác thái quá với các cổng ma quỷ. Có những cổng ma quỷ thực sự như yoga, kundalini, bài tarot, cầu cơ, tất cả các hình thức bói toán, đồng cốt, v.v. Đây rõ ràng là những lời mời gọi ma quỷ và cần tránh. Tuy nhiên, không ít người đang phản ứng thái quá và nhìn thấy những cổng ma quỷ ở những nơi không hề có. Trung tâm Tổng lãnh Thiên thần Mikael thường xuyên nhận được những câu hỏi về các hoạt động và đối tượng bình thường, vô hại, nhưng lại gây ra nỗi sợ hãi và chia rẽ trong gia đình. Cần phải áp dụng lẽ thường ở đây. Liệu đối tượng hoặc thực hành này có triệu hồi ma quỷ hay các nghi lễ tâm linh ngoại giáo hay các tín ngưỡng tâm linh thời đại mới? Nếu vậy, nên tránh xa chúng. Thứ 9. Sự quan tâm ám ảnh đến ma quỷ và thế giới đen tối. Việc nhận thức được sự tồn tại của Satan, ma quỷ và địa ngục là rất quan trọng. Đó là một phần trong lời dạy của Chúa Giê-xu. Nhưng chính Chúa Giê-xu đã tập trung vào Chúa Cha, tình yêu thương và sự cứu rỗi của Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta cũng nên như vậy. Có những người đọc quá nhiều về vấn đề này, xem quá nhiều video và thậm chí còn tự nhận mình là chuyên gia trong lĩnh vực này, mặc dù không được đào tạo thần học, không có ủy nhiệm từ giáo hội, cũng chẳng có kinh nghiệm mục vụ về trừ tà. Sự quan tâm ám ảnh đến thế giới đen tối và ma quỷ tự nó đã là một cái bẫy ma quỷ. Thứ 10. Nhầm lẫn bệnh tâm thần với quỷ nhập. Đây là một sai lầm rất phổ biến, ngay cả với những người mới làm nghề trừ tà. Không hiếm trường hợp những người mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng như tâm thần phân liệt hoặc rối loạn lưỡng cực loại 1. Hoặc người thân của họ chắc chắn rằng người đó bị quỷ nhập. Người trừ tà thậm chí có thể tiến hành một hay hai buổi phân định và xác định rằng không có quỷ hiện diện. Điều này thường gây ra nhiều hoang mang và thậm chí bị gia đình từ chối. Tuy nhiên, việc thực hiện một buổi trừ tà long trọng cho người mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng lại phản tác dụng đối với tất cả mọi người. Nhà trừ tà cần phải giữ vững ranh giới. Giáo hội rất rõ ràng. Ngài chỉ có thể thực hiện một buổi trừ tà long trọng khi Ngài chắc chắn về mặt đạo đức rằng người đó thực sự bị quỷ nhập. Thứ 11. Những ý tưởng nguy hiểm về ma quỷ hay tương tác với chúng. Trả lời một bài đăng, một người trẻ viết: tôi có thể chế ngự ma quỷ. Những người khác nói rằng bằng cách xông khói, thắp nến New Age, sử dụng bùa hộ mệnh ngoại giáo hoặc vẽ những vòng tròn đặc biệt trên mặt đất, người ta có thể tự bảo vệ mình khỏi ma quỷ. Những người khác nữa lại tuyên bố họ có thể cải đạo ma quỷ và do đó họ phát triển mối quan hệ với chúng. Và không ít người đang tương tác với những linh hồn mà họ gọi là ma hoặc triệu hồi những người thân yêu đã khuất, rất có thể là ma quỷ. Thật ra chỉ có người mạnh hơn Satan, người mạnh mẽ như Kinh Thánh gọi mới có thể chế ngự và đánh bại hắn. Tất nhiên người đó là Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu trao quyền năng và thẩm quyền của mình cho giáo hội để làm điều đó nhân danh Ngài. Vì vậy chúng ta sử dụng quyền năng và ân sủng mà giáo hội ban cho để bảo vệ chính mình. Hãy để những giáo lý uy tín của giáo hội dẫn dắt bạn vì sự an toàn của mọi người. Thứ 12. Trao quá nhiều quyền lực cho Satan. Một số người sợ Satan. Họ nhìn thấy ma quỷ ở khắp mọi nơi và sống trong sợ hãi. Đây là sự thiếu hiểu biết về chân lý. Satan là một thiên thần sa ngã bị xiềng xích và có quyền năng hạn chế. Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật và là người thật. Ngài là Chúa và Ngài đã chiến thắng Satan và phá hủy vương quốc của hắn. Hãy tin cậy Chúa Giê-xu, Ngài sẽ bảo vệ bạn. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không phải chịu đau khổ. đây là một phần của cuộc sống, nhưng điều đó có nghĩa là trong Chúa Giêsu bạn sẽ chiến thắng.
Yeah.